God Bless America, tiếng hát Connie Francis mở đầu chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Xin Thượng Đế chúc lành cho Hoa Kỳ, đất nước thân yêu của tôi, mảnh đất nơi tôi đang cư ngụ. Từ những ngọn núi đến những vùng thảo nguyên, đến các đại dương, xin Thượng Đế chúc lành cho Hoa Kỳ, đất nước của tôi, căn nhà thân yêu của tôi. Xin Thượng Đế chúc lành cho đất nước tôi đang được hít thở với không khí tự do. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Happy holiday tới luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Cảm ơn Khánh Thi. Khánh Thi nói hay quá.
Khánh Thi dịch như vậy mà không biết có đúng hay không nữa thưa luật sư.
Rất là đúng. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều cho cái lời chào đầu tiên như vậy nhé. Xin một lần nữa kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta. Khi chúng ta nói đến luật pháp của Hoa Kỳ thì tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên tất cả mọi người chúng ta, những người di cư, di dân vào đất nước Hoa Kỳ này và tất cả những chủng tộc khác đều cần phải biết về lịch sử của Hoa Kỳ. Và cái mà tôi muốn mang đến cho quý vị ngày hôm nay là một cái bài dịch rất là ngắn gọn về cái lịch sử của quốc gia Hoa Kỳ này, trải qua bao nhiêu năm lịch sử của quốc gia Hoa Kỳ này đã cho những người ngoại quốc như chúng ta đến Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này có được một cái đặc ân. Và cái đặc ân là để chúng ta được đứng lên để tuyên thệ cái lời trung thành với quốc gia Hoa Kỳ này khi chúng ta trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Vì tất cả những người chúng ta đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng và quốc gia này. Và vì vậy, cái lời thề trung thành với tổ quốc này đã đưa nhiều người trở thành công dân Hoa Kỳ hơn 220 năm qua. Từ khi mà điều luật về nhập quốc tịch đầu tiên của Hoa Kỳ được ban hành vào năm 1790, những người nộp đơn để xin được nhập quốc tịch Hoa Kỳ đã có một lời thề là họ sẽ hỗ trợ hiến pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chỉ thế thôi. Nhưng mà 5 năm sau, điều luật công dân Hoa Kỳ 1795 ra đời. Điều luật này đòi hỏi một người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, họ phải trước hết làm một tờ giấy tự khai và nói rằng là họ có ý định trở thành một người công dân Hoa Kỳ trước khi họ được có quyền nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và trong cái tờ giấy tự khai này, họ sẽ tỏ ra cho thấy cái sự hiểu biết của một người nộp đơn là khi họ được chấp thuận làm công dân Hoa Kỳ, họ phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc Hoa Kỳ và bãi bỏ những cái sự trung thành với quốc gia của họ với những cái quốc gia nào đó mà họ tới. Mà những người sinh ra có những chức quyền phát sinh như là tự có, như là hoàng tử, công chúa, tất cả những cái chức vụ gì đó họ cũng phải bỏ đi cái quyền của họ đã có khi họ đứng lên tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Trước năm 1906, cái việc tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ, cái việc nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đã được những cái tòa án ở Hoa Kỳ này quản trị về cái việc cho những người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Đã không có hay có rất ít những cái sự chỉ dẫn về cách áp dụng điều luật hay những vấn đề về hành chánh liên quan đến những cái điều luật trở thành công dân Hoa Kỳ. Điều luật đã không có viết những cái lời thề để một người có thể đọc và tuyên thệ khi làm công dân Hoa Kỳ như ngày hôm nay chúng ta nó có. Họ chỉ nói những cái lời như là tôi sẽ thề và đây là cái lời tuyên thệ là tôi sẽ ủng hộ hiến pháp Hoa Kỳ. Và cái người tuyên thệ sẽ phải bãi bỏ và hoàn toàn rút lại mọi lời thề khác và cái sự trung thành của họ đối với những cái quốc gia khác. Và những cái việc mà khi những người này tuyên thệ làm những cái việc này thì sẽ được ghi chép lại bởi thư ký của tòa. Trước năm 1906 có tất cả là khoảng chừng 5.000 tòa chánh án, tòa ở đây đã làm những cái việc về hỗ trợ cho những cái người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Mỗi một tòa đưa ra một cách làm việc riêng khi họ làm việc tuyên thệ cho những người trở thành công dân Hoa Kỳ. Có những tòa chỉ cần chứng nhận là một người đã có làm lời thề, có những tòa khác chọn là yêu cái người đó phải viết xuống và phải in ra cái lời thề để mọi người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ phải đọc ở cái buổi phiên tòa cuối cùng. Năm 1905, một ủy ban của Bộ Tổng thống làm việc về nhập quốc tịch đã nghiên cứu việc trở thành công dân Hoa Kỳ trên nước Mỹ. Họ thấy rằng cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ không có một cái sự thống nhất nào hết. Vì vậy họ đề nghị là hãy gom lại những cái điều luật về công dân Hoa Kỳ và cho cái những điều luật này nó một cái con số khác, hoặc là cho nó lại một cái con số nào mà đã có nhưng mà viết lại cho nó hợp thức hóa cho nó đúng. và họ tạo ra một cái văn phòng chính phủ liên bang để xem xét những cách làm việc về vấn đề công dân Hoa Kỳ. Và họ cũng phát hành những cái đơn cho mọi người muốn làm công dân Hoa Kỳ được dùng. Ngay cả họ phát ra cái bài viết cho cái lời thề mà những người trở thành công dân Hoa Kỳ được đọc. Điều luật căn bản công dân Hoa Kỳ năm 1906 được áp dụng cho những lời đề nghị của Ủy ban mà Tổng thống tuyên chọn. Nhưng họ đã không ra một cái điều kiện bắt buộc có một cái đơn riêng biệt cho việc tuyên thệ lời thề làm công dân Hoa Kỳ. Thay vào đó, một cái đơn tự khai có ý định mới và một cái đơn để xin làm công dân cho những người có, xin lỗi, muốn làm công dân Hoa Kỳ. Có những câu nói như là cái lời tuyên thệ và đến cái buổi điều trần cuối cùng, tức là cái buổi lần cuối cùng mà họ trước ra trước mặt chánh án để họ tuyên thệ, để mà họ đọc cái lời thề. Lúc quý vị để họ trở thành công dân Hoa Kỳ thì những cái việc này cần phải làm. Vào năm 1906, điều luật căn bản công dân Hoa Kỳ đã cộng thêm một phần của cái lời thề đòi hỏi những người công dân mới phải bảo vệ hiến pháp. Lỗi quý vị, phải bảo vệ hiến pháp và luật của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chống trả lại mọi kẻ thù quốc nội cũng như quốc ngoại và mang một niềm tin thật sự và lời thề trung thành như đã được viết ở trên. Cái lời tuyên thệ cho việc làm công dân Hoa Kỳ đã không được viết vào bộ luật cho đến năm 1920. Điều luật này nói rằng trước khi một người có được chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, người này phải đọc cái lời tuyên thệ như đã được viết trong điều luật. Tôi thề là tôi sẽ bỏ tất cả mọi cái sự trung thành với những quốc gia khác, với những vua khác, với những cái gì đó mà tôi đã đến từ cái nơi quốc gia đó, và tôi sẽ hỗ trợ và chống trả lại mọi kẻ thù khi họ xâm lăng nước Hoa Kỳ này, và tôi sẽ trung thành với lại hiến pháp của Hoa Kỳ. Và khi cái việc này làm thì nhiều người đã không có biết cái cách làm việc của cái sự đòi hỏi mới, cho nên họ đã in ra những cái tờ giấy này cho tất cả mọi người phải tuân theo. Điều luật di trú và công dân Hoa Kỳ tháng 9 ngày 23/1950 cộng thêm cái lời thề về việc cầm súng để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ khi quốc gia này cần đến bạn, và làm những việc dịch vụ không phải ở chiến trường khi đòi hỏi bởi luật, mà làm tất cả những cái việc về chống trả kẻ thù bằng cách cầm súng. Trước năm 1946, tối cao pháp viện đã hạ lệnh là ngôn từ trong cái lời về việc chống trả lại kẻ thù có ý nói là một lời hứa, là một lời nói, là một cái lời hứa là người này sẽ cầm súng để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng mà cái lời này nó có một cái vấn đề là vì một cái hồ sơ đã được tối cao pháp viện quyết định cho cái sự ngoại lệ được xảy ra vào lúc đó, là vì cái ông này, ông ấy đến từ Gia Na Đại, ông ấy sống ở Hoa Kỳ này, và khi ông ấy nộp đơn, ông ấy xin làm công dân Hoa Kỳ thì này ông thề, cái lời thề mà ông ấy nói là cái lời thề đã được đưa ra, nhưng mà ông ấy nói rằng là nếu cần thiết bạn có muốn cầm súng để chống trả lại quân thù khi họ đánh vào quốc gia Hoa Kỳ này không, thì ông ta trả lời là không. Ông ta trả lời là không. Quý vị, những người nào đi thi làm công dân Hoa Kỳ, quý vị đều được hỏi cái câu hỏi này là are you willing to take up arms in defense of this country? Ông trả lời là không, là vì ông nói như thế này. Ông nói không phải vì lý do chính trị hay là lý do riêng tư nào hết. Cái việc tôi không cầm súng chỉ là vì vấn đề tôn giáo. Hiện giờ trong cái hội tôn giáo của chúng tôi có đến 10.000 người đang dịch vụ trên quốc gia này, trong những gọi là quân đội của quốc gia này. Nhưng chúng tôi không cầm súng vì vấn đề tôn giáo, chúng tôi không cầm súng. Và tòa sơ thẩm liên bang đã cho ông ta được trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng tòa kháng cáo đã đảo ngược lại cái quyết định đó. Và khi được cái hồ sơ này lên đến tòa tối cao pháp viện, thì tòa tối cao pháp viện nhìn vào ba cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ, và họ nói rằng là cái vì cái vấn đề tôn giáo, ông ta được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và cộng thêm vào đó thì ông ta phải chứng minh rằng là 5 năm trước đó cái hạnh kiểm của ông ta là một người tốt, và ông ta sẵn sàng làm những gì cần thiết bởi quốc gia này để mà tôn trọng hiến pháp và để mà chống trả lại quân thù khi mà cần đến ông ta. Nhưng mà đó là không phải cầm súng mà làm những cái việc ở trong hành chính. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là trải qua bao nhiêu thế kỷ, ngày hôm nay chúng ta ở Hoa Kỳ này, ngày hôm nay từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 7 này, đã có 50 buổi tuyên thệ lời thề để làm công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta đang ăn mừng ngày lễ độc lập thì chúng ta biết rằng là đã có trên 4.000 người trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người này đã có cơ hội để thưởng thức những cái quyền họ có ở Hoa Kỳ này, những cái đặc ân họ có và cả những cái trách nhiệm để trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Người bộ trưởng của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, ông Leon Rodriguez đã nói, từ Los Angeles đến New York đến Miami, tất cả những người mà trở thành công dân Hoa Kỳ cho đến cái tự do mà chúng ta đang có, cái giá trị mà chúng ta có và những cái ý kiến chúng ta có đã là cái nguồn cảm hứng, đã là những cái gì hùng hồn nhất cho những người Hoa Kỳ từ ngày bản tuyên ngôn độc lập được ban hành vào năm 1776. Trở thành công dân Hoa Kỳ là một đặc ân, không phải là một cái quyền. Cho nên nếu quý vị là những người đã ở Hoa Kỳ này trên 5 năm hoặc trên 3 năm, nếu quý vị là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, quý vị hãy nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì đây là một cái đặc ân mà có lẽ nhiều người đứng trên toàn thế giới muốn có mà không được. Chúng ta, những người sống trên quốc gia này, đã ở trên quốc gia này trên 100 năm, thì chúng ta hãy dùng những cái thời gian chúng ta có học để trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Ngày thứ hai này, một người luật sư của chúng tôi đưa một người đi thi công dân Hoa Kỳ. Bà cụ đã trên 85 tuổi rồi. Quý vị thử xem, thi chứ không phải là miễn nhá. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 vào giờ phút này. Và những câu hỏi của quý vị là những câu hỏi mà rất là nhiều người muốn nghe, muốn biết. Vì chúng ta không thể nào biết được những câu hỏi đó đến khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó. Và nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng đó thì những cái câu hỏi và câu trả lời nó sẽ giúp cho chúng ta biết là chúng ta cần phải đối diện với những vấn đề này như thế nào. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phút này, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Sáng nay tôi nghe Khánh Thì nói rằng là ngoài đường yên lặng lắm, tất cả mọi người đã đi hết rồi, đi chơi hết rồi và tất cả mọi dịch vụ gì đó, những văn phòng gì đó đóng cửa, phải không Khánh Thi? Ngày hôm nay
chưa, ngày hôm nay cơ sở thương mại vẫn còn muốn bán luật sư, nhưng mà có một số hãng người ta cho nghỉ bù ngày hôm nay, có một số hãng thì người ta cho nghỉ bù ngày thứ hai, cho nên ra đường thấy tự nhiên nó vắng teo à. Nhưng mà bây giờ thì Khánh Thi không có nghĩ vắng đâu thưa luật sư, tại bây giờ là ai sắp sửa đi đâu chơi xa là đã phải đi rồi, tại đi sớm cho nó mát. Chứ không thôi đi trễ một tí thì nó nóng. Bây giờ luật sư đang sửa soạn đi đâu lái xe ra đường thì thấy khác, chứ không phải giống như hồi nãy giờ nữa đâu.
À, đi đâu cả, ngồi đây thôi. Ngày hôm nay thì tòa liên bang, tòa tiểu bang, tất cả những tòa đều đóng cửa cả. Cho nên nếu quý vị có cần việc gì đến tòa, có lẽ quý vị sẽ không có thể gặp được người quý vị muốn gặp hoặc là làm những gì quý vị muốn làm ở trên tòa nhé. Tôi không biết về những dịch vụ khác như là thư từ hay là nhà băng, tôi cũng chả có biết là họ mở hay họ đóng, nhưng tôi chỉ biết là tòa đóng cửa, không có mở cửa. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh thì Khánh Thi và tôi sẵn sàng nhận điện thoại của quý vị ở số 408-947-7030 và chào mừng tất cả những vị thính giả khác đến với chúng ta ở thành phố San Jose này. Thành phố San Jose này mà tôi vẫn thường nói rằng là đối với tôi là một cái người rất là thiên vị, nói rằng là đây là một cái thành phố đẹp nhất, tốt nhất, vui nhất, mát mẻ nhất, nóng nhất ở trên toàn thế giới. Nhưng mà nóng thì cũng chả nóng bao nhiêu lâu, chỉ vài ngày là hết rồi. Chúng ta ở một cái thành phố mà tôi nghĩ là trời ban, ơn trên ban cho chúng ta có được một cái cơ hội ở một cái nơi tốt nhất trên toàn thế giới. Tôi nói như vậy là vì đó là cái sự cảm nhận của tôi và cái sự là xem xét của tôi qua sau khi tôi đã đi qua tất cả nhiều nơi trên toàn thế giới rồi. Cho nên nếu quý vị đã có cơ hội được ở San Jose thì quý vị muốn trở lại, chúng tôi sẵn sàng welcome, và quý vị chưa tới thì quý vị đang tới thì chúng tôi cũng welcome quý vị nhé. Xin cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều, giúp cho tôi làm cái chương trình này mỗi ngày. Đến những cái ngày như vậy chúng ta mới thấy rằng là cái cuộc sống của chúng ta nó được tốt đẹp, vì không có những ông cha đã trải qua bao nhiêu thời gian từ ngày lập quốc đến bây giờ thì chúng ta không có thể nào có được cái cơ hội đến quốc gia này rồi phát triển, rồi sinh con, rồi con đi học trở thành những người tài nhân, rồi chúng ta có thương mại, chúng ta thành công. Thì mong rằng là chúng ta quay lưng lại và nhìn lại, thấy rằng là cái quãng đường chúng ta đi qua đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khó khăn mới đến được đất nước này. Vì vậy không những là chúng ta cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Bề Trên, cảm ơn Trời Phật, nhưng mà chúng ta cũng phải đừng quên là giúp đỡ cho những người đi sau chúng ta, đến sau chúng ta, những người đó là những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta rất là nhiều. Và vì vậy khi chúng tôi nói về vấn đề pháp luật, chúng tôi rất mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc, có những người gọi cho tôi rất là nhiều lần, và tôi biết là quý vị gọi cho tôi nhiều lần, nhưng mà đó là cái bổn phận của tôi ngồi đây để giúp đỡ cho quý vị có những câu trả lời. Cho nên quý vị đừng có ngần ngại, cứ việc gọi khi quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Và tôi vẫn hay nói, tôi vừa vui với lại những người thân chủ của tôi là một khi bắt đầu làm việc với tôi rồi và gặp tôi rồi thì đây là một gia đình. Quý vị cứ việc gọi điện thoại hỏi, cho dù những cái câu hỏi đó nó không có liên quan gì đến vấn đề pháp luật cũng được, tôi cũng biết làm trả giò nữa và tôi cũng có thể biết chiên cơm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan những vấn đề khác và nếu tôi có thể trả lời được, tôi sẵn sàng giúp cho quý vị và trả lời cho quý vị. Nhưng vấn đề pháp luật thì nhất định là tôi sẽ giúp cho quý vị có được những cái câu trả lời, hoặc là giới thiệu cho quý vị những người luật sư mà quý vị cần có được sự giúp đỡ về cái vấn đề pháp lý mà quý vị đang vướng phải. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn những người mà muốn gọi điện thoại trong giờ phát thanh thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Mặc dù là những cái câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà những cái câu hỏi đó nó đưa chúng ta đến những cái câu hỏi khác và chúng ta biết được nhiều hơn. Cái câu hỏi là làm sao tôi có thể trở thành một người công dân Hoa Kỳ? Thật sự là nhiều mà nói, có những người không biết rằng là một khi họ sinh ra ở Hoa Kỳ này, họ là người công dân của nước Hoa Kỳ này. Hoặc là qua cái dạng là làm người công dân Hoa Kỳ, xin nộp đơn làm người công dân Hoa Kỳ, chúng ta gọi đó là naturalization. Và khi chúng ta sinh ra ở Hoa Kỳ này, xin lỗi, câu hỏi là ai là người khi sinh ra là công dân Hoa Kỳ? Thì cái câu trả lời đó nó khác ạ. Tại vì là người nào sinh ra ở Hoa Kỳ này thì là công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu họ sinh ra ở quốc gia khác thì họ có là công dân Hoa Kỳ không? Tùy theo cái tình trạng là bố mẹ họ như thế nào lúc mà họ sinh ra, quý vị đã thấy không? Nội cái đó không thôi, nó không đưa chúng ta đi đến biết bao nhiêu phức tạp rồi. Tại vì rất là nhiều người không biết rằng là họ đã là công dân Hoa Kỳ khi họ đang sống ở Đại Hàn, khi họ đang sống ở Việt Nam, khi họ đang sống ở Nhật Bản. Tại vì lúc họ sinh ra, bố của họ là công dân Hoa Kỳ, thì họ là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà nó có những cái điều kiện đi sau đó. Và nếu những cái điều kiện đi sau đó mà không có được đầy đủ, không có được satisfy, không có được trình bày cho hợp, thì có lẽ họ sẽ không được là công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu những cái người sinh ra ở quốc gia đó mà mẹ họ lúc đó là công dân Hoa Kỳ thì tự động họ là công dân Hoa Kỳ. Chỉ cần phải làm những giấy tờ cần thiết thôi. Đó quý vị thấy. Cho nên khi chúng ta nói đến cái việc làm công dân Hoa Kỳ không phải là đơn giản là tôi nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ và là những cái thứ và những cái vấn đề khác nữa. Nãy tôi nói rằng là nếu mà cái người này sinh ra ở trong quốc gia Hoa Kỳ thì lẽ dĩ nhiên họ là công dân. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng là công dân Hoa Kỳ sinh ra ở Hoa Kỳ này ở trong 50 tiểu bang, không hẳn như vậy nữa. Ở Puerto Rico, ở Guam, ở Virgin Islands, US Virgin Islands, và sau năm 1986 ngày 4 tháng 11 ở đảo Northern Mariana, Commonwealth of the Northern Mariana. Quý vị có lẽ không chắc bây giờ chưa nghe đến cái nơi này. Nhưng mà đây là những cái nơi nếu họ sinh ra ở những cái nơi này họ là công dân Hoa Kỳ. Nếu mà cái người này sinh ra ở ngoại quốc bởi hai người cha và mẹ là công dân Hoa Kỳ thì hầu hết họ là công dân Hoa Kỳ. Tại sao tôi phải nói chứ hầu hết là quý vị biết khi nói như vậy là đằng sau lưng nó có cái vấn đề gì rồi, nó có một cái đòi hỏi gì khác, điều kiện. Nên điều kiện là cái điều mà chúng ta cần phải có Và nếu cái điều kiện đó nó không có satisfy, nó không có đầy đủ thì làm sao chúng ta có thể có được những gì chúng ta muốn ha? Bởi vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải biết làm sao để mà trở thành một người công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này. Cái việc mà tôi hay nói đến từ khi này qua khi khác là các em là những người con lai ở Việt Nam, tại sao các em lại không được làm công dân Hoa Kỳ khi các em đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho các em qua Hoa Kỳ này? Là vì bố các em là một người lính Hoa Kỳ. Người lính Hoa Kỳ không hẳn là một người công dân Hoa Kỳ, tại vì chưa chắc gì người lính đó đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì vậy mà cái điều khoản đã đưa ra để mà không có không có để cho các em được trở thành công dân Hoa Kỳ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta nói đến việc làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta nên và phải làm ngay tức khắc cái việc mà chúng ta muốn có, đó là trở thành công dân Hoa Kỳ. Ok, nếu chúng ta không nghĩ cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ là vấn đề quan trọng thì có lẽ tôi cũng chả biết làm sao để giúp cho quý vị có được cái đặc ân mà quý vị có quyền làm mà quý vị không làm nhé. Như tôi đã nói là cái hồ sơ quan trọng về cái vấn đề công dân Hoa Kỳ, con của một người công dân Hoa Kỳ nó như thế nào, là cái hồ sơ có cái tên là Trần Tuấn Anh. Và cái hồ sơ đó nó đã đưa biết bao nhiêu người đi qua biết bao nhiêu chặng đường để cuối cùng chúng ta không thể nào giải quyết được cái việc cái anh này anh đã không được trở thành công dân Hoa Kỳ, là vì bố của anh ấy đã không có làm những cái gì cần thiết dưới cái điều luật của bộ Hoa Kỳ, điều luật 409. Tức là họ nói rằng là một người con sinh ra ở ngoại quốc không có hợp thức hóa vì bố mẹ không có là có hôn thú thì người cha là công dân Hoa Kỳ phải làm những cái việc cần thiết trước khi người con 18 tuổi. Thứ nhất là phải làm cho cái người con này hợp thức hóa, tức là thưa với tòa là tôi là cha của cái đứa bé này. Cái thứ hai là cái người con này phải là cái người thường trú dân, và cái người cha này phải là cái người có cái quyền với cái người con này. Rồi cái người con này phải nộp đơn xin làm con dưới cái dạng con của một người công dân Hoa Kỳ trước khi cậu này 18 tuổi. Việc đó đã không làm, cho nên khi cậu ấy vi phạm hình sự lúc cậu ấy 21 tuổi thì cậu ấy không có thể nào nói với chánh án rằng là nói với tòa rằng là tôi là một người công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc tất cả mọi người một ngày an bình, vui tươi, hạnh phúc và một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là cái sự an bình là quan trọng nhất nhé. Bây giờ tôi đã nhờ Khánh Thi và Khánh Thi cũng đã để thời gian ra để giúp tôi mời quý vị lắng nghe một bản nhạc nữa về đất nước này. Và tôi thấy rằng là cái sự yêu nước nó đã được thể hiện trong tất cả mọi người khi mà những ngày lịch sử như vậy xảy ra nơi trên đất nước này nhé. Xin cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Khánh Thi đã cố gắng kiên nhẫn và giúp đỡ và chờ đợi tôi nói hơi nhiều một chút, tại vì nói đến công dân Hoa Kỳ tôi rất là thích nói, tại vì tôi muốn tất cả mọi người được làm công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này. Cảm ơn tất cả quý vị, xin kính chào quý vị và trở lại với Khánh Thi. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều nhé.
Dạ chưa chào đâu ạ. Nay lễ hai chị em phải break the rule, tức là phá luật lệ. Nhưng mà không phải phá luật lệ Hoa Kỳ đâu, phá luật lệ của hai chị em mình thôi. Thường thường đó 8:59 là luật sư Nguyễn Kim Phượng phải cho nhanh cho chóng để chào tạm biệt, bye bye cho lẹ. Chương trình khác là chương trình extra với Thanh Tùng, nhưng ngày hôm nay Thanh Tùng bận đi chơi, đi show xa. Những ngày lễ như thế này này thưa luật sư, cho nó dễ thở chút xíu, chứ tự nhiên là cứ gò bó quá, lâu lễ một năm lễ còn lần thôi. Hồi nãy giờ luật sư nói một cái câu này dễ thương lắm mà Khánh Thi nghĩ, Khánh Thi ngồi bên này Khánh Thi cười, chứ luật sư hay làm cho Khánh Thi cười lắm cơ. Cái đó là niềm, nếu mà luật sư nghĩ là ngày nào luật sư cũng nói chuyện với Khánh Thi làm cho Khánh Thi cười, chắc luật sư thích lắm hả, tại vì mình làm cho một người khác vui phải không? Luật sư nói vậy chứ. tôi á còn biết cái gì chiên cơm còn biết chiên cơm là gì nữa
là chả giò
à, chả giò cái khánh thi nói chứ à, đâu phải người ta là luật sư là người ta chỉ biết luật không đâu người ta biết đi chợ người ta biết nấu cơm đấy chứ đâu phải người ta pha cà phê buổi sáng này chứ đâu phải không là biết pha cà phê à, muốn uống ngọt hay là muốn uống đắng này trời ơi người ta cũng làm đủ thứ việc nhà chứ đâu phải là bảo là chị luật sư có nhiều bạn khánh thi đó nói trời ơi, luật sư mày biết nấu cơm mà Khánh Thi nói trời ơi, luật sư phải biết nấu cơm chứ đâu phải là luật sư không biết nấu cơm xong rồi đâu giống như quý khán giả cứ nhìn là ví dụ một cô ca sĩ nào đó đó luật sư là cô không có biết nấu cơm cô không biết làm việc nhà đâu có đâu chứ luật sư có đi làm về luật sư cũng đi chợ nấu cơm phải không ạ rồi cũng mà giống như bình thường giống như mọi người thôi chứ đâu phải ô tô luật sư tôi chỉ mở sách ra tôi đọc luật không suốt ngày đâu phải như vậy đâu. Thưa luật sư, nói về ngày lễ độc lập Hoa Kỳ qua Mỹ 20 năm sau, Khánh Thi cứ nghĩ về này luật sư. Ồ, nước Hoa Kỳ là tự do từ xưa tới giờ, cho tới lúc Khánh Thi vô, Khánh Thi đọc, không có đọc nhiều đâu luật sư, tại vì thực sự là tiếng Anh, tiếng Mỹ thì cũng chẳng hiểu nhiều đâu. Mới biết được là đang đứng ở trên đất nước Hoa Kỳ đây, mình được thở không khí tự do là cũng biết bao nhiêu sự hy sinh của bao nhiêu người luật sư. Khánh Thi đâu có biết, Khánh Thi cứ tưởng là ồ, Hoa Kỳ từ xưa đến giờ như vậy. Tự do như vậy chứ đâu có biết là họ không có sợ cái gì hết. Tại vì khi mà họ ký vào năm 1777 phải không ạ? Vâng, đấy năm 1777 có bao nhiêu người từ 13 thuộc địa họp lại rồi ký vào bản tuyên ngôn. Mà lúc đó ký vào bản tuyên ngôn là giống như bị, cái đó là một cái phạm luật về phạm thưa luật sư. Lúc đó là bị tử hình vậy đó. Mà họ vẫn ký ha luật sư ha. Vậy là khi bây giờ mình đứng ở trên đất Mỹ này, đang cư ngụ ở đất Mỹ này, Hoa Kỳ này, vậy đâu có phải là dễ dàng. Khánh Thi cứ nghĩ là Hoa Kỳ là một nước tự do từ xưa tới giờ. Cũng vậy Hoa Kỳ cũng giống y chang như là những nước khác. Bao nhiêu công lao, bao nhiêu công sức và sự hy sinh của biết bao nhiêu những người lính, những người chiến binh để họ mới giành lại được độc lập, giành lại được sự tự do cho đất nước Hoa Kỳ như thế này. Để mình sống thoải mái và an bình như vậy, hả luật sư ha? Thì đâu có biết đâu, thật đấy bây giờ, cho tới 20 năm sau đấy nhá, sống ở xứ Mỹ 20 năm sau mới biết như vậy.
Đúng rồi. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Đúng vậy, chúng ta, Khánh Thi có biết rằng là ngay cả chiến tranh nội địa ở đây á, miền Bắc đánh nhau với miền Nam á, là nhiều người đã phải chết vì những vấn đề đó trước khi chúng ta mới có được những sự tự do như thế này.
Lúc đó cũng đánh nhau rồi cũng chết chóc cũng đủ thứ mới giành lại được độc lập chứ đâu phải là tự nhiên rồi có một đất nước rồi tự nhiên được độc lập như vậy mà tự nhiên được tự do như vậy hả luật sư ha?
Vâng,
nghe quá.
Phải hên ha.
Vâng.
Ok, rồi vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao để mà có được những cái phúc lợi mà những người đi trước đã để lại cho chúng ta bằng cách chúng ta hãy ngồi xuống để làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị có biết có những người không có được quyền làm công dân Hoa Kỳ tại vì có những vấn đề liên quan đến hình sự sẽ ngăn chặn họ không được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ không? Thì cái đó chuyện nó xảy ra nó rất là buồn. Cho nên tại sao chúng ta có cơ hội mà chúng ta không làm nhé?
Rồi bây giờ Khánh Thi cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office tặng quý thính giả một nhạc phẩm. Nhạc phẩm đầu tiên đó thì luật sư chọn để tặng quý thính giả đó là God Bless America, và nhạc phẩm kết thúc cho chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đó là God Bless the USA. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng có thêm một ngày nữa và một cuối tuần lễ độc lập Hoa Kỳ thật là nhiều sức khỏe và niềm vui cùng với gia đình, cùng với người thân nha luật sư nha.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land.
the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the
Nếu ngày mai tất cả những gì thay đổi hoặc là đã biến mất, tôi sẽ làm tất cả cho cuộc sống của tôi. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần gia đình tôi, chỉ cần con tôi và vợ của tôi. Tôi tạ ơn Thượng Đế sự may mắn của tôi để tôi được sống ở đây trên đất nước Hoa Kỳ ngày hôm nay. Lá cờ thân yêu của đất nước tôi tượng trưng cho sự tự do mãi mãi, tự do cho đến ngàn ngàn đời sau. Tôi tự hào tôi là một người Mỹ. God bless the USA. Tôi đã được sống và thở không khí tự do, và tôi sẽ không bao giờ quên công ơn những người đã hy sinh thân mình cho đất nước này, cho đất nước tôi đang được sống và hít thở không khí tự do.
There's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Từ hồ của Minnesota đến những ngọn đồi của Tennessee, đến khắp các vùng đồng bằng của Texas, từ Detroit đến Houston, từ New York đến Los Angeles, chúng tôi tự hào là một người Mỹ.
Today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Xin Thượng Đế chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ và luôn gìn giữ tất cả chúng ta được bình an. Đó là nhạc phẩm God Bless the USA. Vừa rồi là chương trình Luật pháp Chi Chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đặc biệt mừng lễ độc lập Hoa Kỳ. Kính chúc cho tất cả quý thính giả cùng gia đình có cuối tuần mừng lễ độc lập Hoa Kỳ thật là nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và những người thân thương. Quan trọng nhất là được khỏe mạnh. Cảm ơn quý thính giả vẫn đón nghe chương trình Luật pháp Chi Chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc tất cả quý thính giả luôn gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả nha.